ta niệm Phật để cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ tạm đổi cái về cái phần kinh A Hàm để chúng ta sẽ nói một cái bài kinh liên hệ đến tư tưởng Đại Thừa, đó là mà một số các Phật tử thắc mắc rất lâu và cũng có nhiều lần các Phật tử hỏi thầy, nhưng mà vì cái thời gian mà để giải đáp nó không có đủ, thành ra chúng ta sẽ chọn một cái ngày để nghĩa là giải thích cái bài kinh, và cũng để phù hợp cho cái thời gian là những cái tháng ngày cuối năm trong cái năm Tây lịch, và sắp đến thì âm lịch cũng sẽ đi qua một năm mới, thì chúng ta sẽ đổi một cái tư tưởng về cái hệ thống của Đại Thừa để các Phật tử có một cái cơ hội là chúng ta có dịp để tiếp nhận cái tư duy của cái tư tưởng Đại Thừa. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái bài tựa, gọi là bài tựa của cái chú Lăng Nghiêm. Thì các vị biết là khi mà buổi sáng ở các cái chùa mà tụng kinh hay là tụng chú Lăng Nghiêm á, thì nó có một cái bài tựa, và bài tựa đó là cái lời phát nguyện của ngài A Nan. Và bài tựa đó tại vì người ta viết bằng chữ Hán, thành ra gọi là Hán Việt, thành ra nó có rất là nhiều cái từ khó hiểu, và nhiều Phật tử đọc và đọc chú đã không hiểu rồi, nhưng mà kể cả cái bài tựa chữ Hán cũng không có hiểu hết, thành ra có vài cái thắc mắc để được giải thích. Và nhân tiện hôm nay thì thầy sẽ giải thích cái bài tựa chú Lăng Nghiêm qua cái tinh thần học Phật, cũng như là qua cái tính tâm của cái người học Phật đối với cái sự giác ngộ sau khi mình nhận thức được cái con đường gọi là chân lý, hay là con đường mà mình phải thực hiện, cái tính tâm làm thế nào để duy trì, và chúng ta phải phát cái nguyện lực thế nào để bảo vệ cái tính tâm đó không có thay đổi, đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai thì chúng ta sẽ nói qua một cái lăng kính thứ hai để bảo vệ cái tính tâm đó, thì cái người học Phật cần phải nghĩa là tu tập để đạt được cái trí tuệ, và trí tuệ đó ở trong đạo Phật còn gọi là bát nhã. Trí tuệ bát nhã đó sẽ giúp chúng ta có một cái sự hiểu biết, có một cái sự nhận thức về cuộc sống mà không qua cảm tính, tức là chúng ta đến với đạo, chúng ta đến với giáo lý không qua cảm tính, tức là không qua tình cảm, mà chúng ta đến với đạo qua cái nhìn của sự giác ngộ, của lý trí, và chúng ta sống với chân lý qua cái sự thực tập của chúng ta, mà không có phải vì nhân, vì pháp hay là vì một cái hoàn cảnh nào đó để làm chúng ta có thể bị thay đổi bởi cái ý niệm và cái sự tu tập của chúng ta. Và như vậy thầy sẽ thông qua cái buổi trình bày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái phần sau, chúng ta sẽ có một cái câu chuyện về một cái tựa phim hiện tại rất là được đánh giá cao, và có dịp mà các Phật tử có thể coi cái phim đó của Hàn Quốc, có cái tên là Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Và cái bộ phim đó để nói lên với một cái nội dung rất là đặc biệt, là nói lên cái tư tưởng của Bát Nhã, và nói lên cái bài kinh Bát Nhã trong đạo Phật ứng dụng cuộc sống thế nào. Hy vọng rằng có dịp các vị sẽ được coi và sẽ hiểu được nhiều hơn. Và phần sau chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện của cái bộ phim đó cũng rất là lý thú. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần thứ nhất, tức là phần vào cái phần đó là bài tựa của cái bài chú Lăng Nghiêm. Nhưng các vị biết là chú Lăng Nghiêm là một cái chữ Lăng Nghiêm hay là cái bằng thần chú Lăng Nghiêm là một cái định, tức là một cái pháp môn tam muội của Phật giáo rất là cao. Coi như là nó tổng trì, tức là nó bao gồm tất cả các cái bài chú hay là các cái lời nữa là cái bằng bí mật chú để giúp cho hành giả đủ cái công năng vượt qua các cái chướng ngại. Thì vì cái chú Lăng Nghiêm nó được đó là phiên dịch từ ở trong cái bản Sanskrit và từ tiếng Phạn nó qua chữ Hán và chúng ta giữ nguyên bản nhánh bây giờ, cho nên đa phần các thần chú thì các vị thấy rằng không có giải thích, không có giải thích. Có nghĩa là trong thần chú mà giải thích thì nó mất đi ý nghĩa của nó, cũng giống như là khi chúng ta mà mở một cái ngân hàng thì chúng ta có những cái pin number, tức là chúng ta có những cái mật mã, và cái nghĩa là cái mật mã đó, cái pin number đó chúng ta có thể mở cửa ra cái kho tàng của chúng ta. Thì trong cái giáo lý Phật giáo nó có một cái nghĩa là thuộc về thần chú, tức là có những vị Bồ Tát, có những vị Phật họ có những cái ngôn ngữ đặc biệt của họ để nghĩa là gia trì và đồng thời để vượt qua các cái khổ nạn. Và nếu người nào mà cái bằng tập trung ba cái tu tập của mình, có thân nghiệp, có khẩu nghiệp, có ý nghiệp, mà tạo thành một cái định lực để có thể nghĩa là bước vào cái cảnh giới đó hay là bước vào cái bí mật của thần chú đó, thì chúng ta có thể có những cái công năng, có những cái diệu dụng, có thể vượt qua được các khổ ách của mình. Cho nên chú thì sẽ không có giải thích, nhưng mà hôm nay chúng ta giải thích và chúng ta chia sẻ sự hiểu biết về cái bài tựa của chú Lăng Nghiêm, tức là cái phần đầu của chú Lăng Nghiêm. Mà khi bắt đầu mình vào mình đọc á, là mình đọc nghĩa là diệu cảm tổng tỳ bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu chẳng hạn vậy đó. Thì đó là cái lời tựa, cái lời phát nguyện của ngài A Nan. Và cái lời tựa đó nó mang một cái nội dung thế nào và có những cái từ mà của chữ Hán Việt mà các Phật tử không biết, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ. Và qua cái chia sẻ đó chúng ta sẽ học được những cái tư tưởng đại thừa, những cái nhìn về nó là cuộc sống qua cái trí tuệ bát nhã như cái phần mà chúng ta giới thiệu hôm nay. Trước nhất thì chúng ta sẽ có một cái khởi thủy của kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm nói chung là một bộ kinh, và sau khi ngài Đức Phật